Đây là thiền sư Bổn Tài Phật Tâm ở Thượng Phong Đàm Châu, sư Hạ Đào quê ở Phước Châu. Thở bé được xuất gia, thọ giới trụ túc xong đi du phương. Sư đến Đại Trung nương thiền sư Long ở Hải Ấn, thấy lão tốt là đạt đạo, xem kinh đến câu: một đồng đầu sợi lông sư tử, trăm ít đầu sợi lông đồng thời hiện. Sư chỉ hỏi: một đầu sợi lông sư tử vì sao được trăm ít đầu sợi lông đồng thời hiện? Đạt đạo đáp: ngươi mới vào tùng lâm, đâu thể lý hội được việc này. Sư nhân đây xin nghi, sư phát tâm lãnh chứng, lãnh chức tịnh đầu. Tịnh đầu là chức gì? Nghĩa là trưởng ban quét dọn. Mình giờ gọi là trưởng ban, trưởng ban quét dọn. Trưởng ban vệ sinh đúng. Như vậy thì tụi con thấy, bởi vì chư tăng ở một chùa hồi xưa ở Trung Hoa ở tới 500, 1000, cho nên rồi mỗi ngành đều có ông trưởng ban hết. Cái ban mà nấu nước cũng có trưởng ban, rồi ban quét dọn cũng có trưởng ban, mà chỉ đầu là trưởng, bây giờ gọi là trưởng, hồi xưa gọi là đầu. Thành ra ban nào nó cũng có trưởng ban, ngày ngày làm cái chức đó. Một hôm sư đến chuyên quét dọn, Hải Ấn vừa đến dạ thang, đến nơi thấy sửa sang tòa, liền ném cây gậy bảo: liễu thì đầu sợi lông nuốt bể cả, mới biết cả đại địa một hạt bụi. Mới biết cả đại địa một hạt bụi, tôi bỗng nhiên có tỉnh. Như vậy thì cái bước số 1 là ngày tỉnh, thấy không? Được tỉnh rồi, nhưng mà tỉnh nó chưa phải là xong. Sau sư ra sứ mang đến dự chương núi Hoàng Long ở chỗ Tử Tâm mà cơ duyên không thế hợp, khi đến tham vấn Linh Nguyên, mỗi khi vào thất ra ác lao nước mắt nói: việc này ta thấy được rất rõ ràng, chỉ vì lâm cơ nói chẳng ra. Thấy thì thấy mà nói không được, nghĩa là hiểu ở trong mà thốt ra lời thì chưa có rõ. Nếu thế là tại sao? Linh Nguyên với sư thích cần mẫn bảo: phải đại triệt mới được tự tại. Đại triệt chưa bao lâu, bỗng thấy vị tăng ở bàn bên cạnh đọc vào động quản lục, đến vượt sơn hái củi về. Có vị tăng hỏi: chỗ nào lại? Sơn vượt sơn đáp: đốn củi lại. Tăng chỉ con dao dưới lưng nói: khua ren ren là cái gì? Vượt sơn rút dao làm thế chặt. Sư chợt vui mừng tát vị tăng đang đọc một tát, ghiếm rèm chạy chuông ra cửa nói kệ: triệt triệt, đại hải càng khô, hư không tịnh liệt, tứ phương bát diện tuyệt già lan, vạn tượng sinh la tề lậu tiết. Dịch: triệt triệt, biển cả khô khan, hư không đều nát, bốn phương tám mặt bạc ngang che, vạn tượng sinh la đều tiết lộ. Khi mà triệt ngộ rồi thì thấy biển cả khô khan, hư không tan nát, bốn phương tám mặt bạc ngang che, không có chỗ nào ngăn che hết, tức là rỗng suốt hết, vạn tượng sinh la đều tiết lộ, thấy cái gì cũng bày cái chân thể hết. Đó là mới đại triệt. Về sau sư được chia tòa giảng dạy ở chân thừa, nhận trụ ở Thượng Phong và dời trụ nhiều chùa nổi tiếng. Khi sư trụ ở Càn Nguyên, ngài khai đường giải chúng: trăm ngàn môn tam muội, vô lượng tạng phước đức, muôn đi cũng như mở kho, thì xâm sai xen lẫn, nắm đứng cũng giống tuyết phủ hoa lao, khắp thanh khó biện. Thì câu này để nói cái ý ngài nói rằng, dù cho có ngàn môn tam muội, vô lượng tạng phước đức, ngàn môn tam muội tức là ngàn môn chánh định, còn vô lượng tạng, tạng là kho phước đức, buông đi cũng như mở kho thì xâm sai xen lẫn, nghĩa là mình mở kho ra thì trong kho đó cái này cái kia nó lẫn lộn nhau, nào đậu nào lúa nào nếp đủ thứ. Nắng đứng giống cũng giống tuyết phủ qua lao, khắp thân có viện, tức là dừng lại thì giống như tuyết phủ qua lao. Qua lao đã trắng mà tuyết cũng trắng, cho nên hai cái nó khó mà biệt biệt, khiến cho người thấy đó khiêu dậy liền đi. Người nghe đó một đao thẳng vào, mỗi mỗi đủ chánh nhãn ở đảnh môn. Người mang theo tay một linh phù, quét tiêu kiến Phật tổ, làm quả ương của Tùng Lâm. À, cái chỗ này là cái chỗ mỗi người phải đến, mỗi người phải thấy, chứ không nên mang những cái tri kiến, vì những cái tri kiến là cái quả ương ở trong đạo. Tôi nhớ ngày khai đường của Bảo Thọ, Tam Thánh đẩy một vị tăng ra, Bảo Thọ liền đánh. Tam Thánh nói: thế ấy vì người lại là mù mắt cả, làm mắt người cả một thành Trấn Châu đi rồi, vả như càn nguyên ngày nay khai đường, quả có vị tăng ra đây, Sơn Tăng cũng đánh, chẳng những thoại này đại hành, cốt yếu mở mắt người cả thành Phước Châu. Vì sao vậy? Kiến vì bất bình lìa giáp báo, thuốc nhân cứ bệnh ra bình vàng. Thì ngài dẫn câu chuyện của ngài Bảo Thọ, khi Tam Thánh đẩy vị tăng ra thì ngài đánh, thì Tam Thánh này nói rằng: thế ấy, tức là nếu thế đó mà vì người á, thì làm mù mắt người cả thành Trấn Châu. Bây giờ ngài có ai đẩy ra thì ngài cũng đánh, nhưng mà ngài lại nói ngược lại: cốt yếu mở mắt người cả thành Phước Châu. Thì như vậy một bên mở mắt, như bên mù mắt đó, hai bên có giống nhau không? Bên nào cũng một cái đánh, mà nói bên kia thì nói mù mắt, bên này thì nói mở mắt, thì hai cái có khác nhau không? Mới nghe thì chúng ta thấy khác nhau, nhưng mà sự thật mù mắt hay là mở mắt nó không có hai. Tại sao vậy? Bởi vì bên kia nếu đánh mà không ngộ thì nó mù, phải không? Nếu nên cái đánh mà ngộ thì là mở. À, như vậy thì cái đánh đó là cái phương tiện gặp cơ liền ứng dụng, cho nên mới dùng cái câu kết thúc bằng: kiếm vì bất bình bìa giáp báo, thuốc nhân cứu bệnh ra bình vàng. À, nghĩa là cây kiếm vì thấy có sự bất bình cho nên mới rút ra khỏi giáp báo, còn thuốc nhân thấy người bệnh thương họ cho nên mới rút ra từ trong bình vàng, tức là cái kiếm cơ để mà đưa người ta tới cái chỗ an lành. Sư Thượng Đường: Đức Đạt Ma trước khi chưa sang Đông Độ, người người đều ấp hạt châu mỹ thủy, kẻ kẻ đều ôm hoàng ngọc kim sơn, đáng gọi là vách đứng ngàn nhẫn. À, thì ngài nói tổ Đạt Ma khi chưa sang Đông Độ đó, thì mỗi người đều ấp hạt châu mỹ thủy hoặc là ôm hoàng ngọc kim sơn. Nghĩa là muốn nói gì? À, như vậy tổ tuy chưa qua nhưng mà hoàng ngọc báo ai cũng có sẵn ở trong mình hết, phải không? Như vậy thì tổ qua, cái công của tổ là làm gì cho mình? Chúng ta có hoàng ngọc quý mà không biết, ngài chỉ cho chúng ta nhận ra, phải không? Như vậy công của ngài chỉ là chỉ cho chúng ta cái của mình sẵn, phải không? Như vậy thì chẳng những tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Đông Độ có cái công chỉ, còn Đức Phật ra đời ngài có công lớn hơn không? Khác hơn không? À, cũng là chỉ cho chúng ta thôi. Thì như vậy mới thấy rằng người tu không phải là Phật, là tổ cho mình được cái an lành giải thoát, phải không? Mà được an lành giải thoát là do đâu? Do mình nhận được cái của báo của chính mình. À, như vậy thì nơi mình ai cũng có của báo hết, mà mình không biết, cho nên đợi Phật, đợi Tổ chỉ chừng đó mới biết. À, bây giờ ví dụ đưa tay lên, tất cả thấy không? Có người nào không thấy không? Trong đây có người nào không thấy, giơ tay coi. Ai cũng thấy hết. Như vậy thì có người nào nghèo không? Vậy tại sao đi ăn xin? Làm khất sĩ đi ăn xin đó. Mình tùy kheo tức là khất sĩ, là người ăn xin. Mình đã không nghèo tại sao đi ăn xin? Nói vậy thì quý vị không trả lời thông sao? Hai cái nghĩa ăn xin. Ăn xin nó cùng tử khác hơn ăn xin của nghĩa khất sĩ. Nhớ không? Khất sĩ Phật dạy có mấy nghĩa? Mấy nghĩa? Thôi giờ nói riêng thì cái nghĩa khất sĩ thôi. Là sao? Trên xin cái gì, dưới xin cái gì? À, như vậy đâu phải chỉ xin cơm thôi, phải không? Mình xin cái của báo của chư Phật đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở đây ai cũng giàu hết, ai cũng sẵn có, chứ không phải đợi tới Tổ tới hay là Phật dạy mình mới có. À, bây giờ Ngài mới nói đoạn sau: đến khi nhị Tổ lễ ba lại, về sau mỗi mỗi nam hỏi các bạn bắt lễ văn thù, rất chẳng trượng phu. Nghĩa là sao? Đến khi nhị Tổ lại ba lại là lúc nào mấy đứa nhớ không? Nhớ không? Quên rồi. Ai nhớ rồi? Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài sắp tịch chứ, Ngài mới kêu hết đệ tử lại. Ngài kêu lại hết rồi, Ngài hỏi vậy chứ các ngươi nhận hiểu cái giáo lý của ta như thế nào, trình bày cho ta biết. Thì Ngài đạo dục nói sao? À, không chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, vân vân đó. Thì Ngài nói ngươi được cái gì của ta? À, tới Bà Ni Tẩm Trì, à, đó là thấy được ngươi được cái phần thịt của ta. Rồi tới Ngài Đạo Phó nói sao? Không phải Đạo Phó chứ im lặng. Ngài Đạo Phó thì Ngài mới nói rằng tất cả các không có năm quẩn giống là không, các pháp là vô ngã rồi đó. Thì Ngài nói ngươi được phần xương của ta. À, tới khuyên Ngài Huệ Khả ra lễ ba lễ đứng chuyên. À, thì nói ngươi được phần tỷ của ta. Đây nè, mới nói nè, khi nhị Tổ lễ ba lại đó, thành nó có lý do rõ ràng. Thì như vậy khi nhị Tổ lễ ba lại đó là lúc đó được Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng ngươi được phần tỷ của ta, tức là ấn chứng cho Ngài. Rồi từ đó về sau mỗi mỗi nam hỏi các bạn, tức là mỗi mỗi thì người học đạo đi về phương Nam để tìm thiện kiến thức thưa hỏi, hoặc là đi về phương Bắc lễ Đức Phật, Đức Văn Thù, như vậy là thích chẳng trượng phu. Chẳng trượng phu là sao? À, mình có của báo mà đi cứ lễ đầu này cầu, lễ đầu kia cầu. À, hoặc có một người nửa người, hoặc có một người nửa người, chẳng cầu chư thánh, chẳng trọng kỹ linh, một ngựa một thương nhằm trong hư không đấu kiếm, thật là thích thú bình sanh. Nếu được nửa người hoặc một người mà có cái khả năng, trên thì không cầu chư thánh, dưới thì không trọng kỷ linh, rồi một người một ngựa, tức là đương thân độc mã đó, đơn thương độc mã đấu chiến như thế không. Như vậy đó, đó mới là thích thú bình sanh. Như hiện nay có chăng tự là, cái câu này rất hay, tự là chẳng về về liền được, mây cảnh ngũ hồ có ai dặn, hay đáo để, hay đáo để, phải không? Tự là chẳng về về liền được chứ có gì đâu, người sẵn tối rồi, nghĩa là có của đó trong túi, chỉ không móc ra thôi, móc ra là được, chứ có ai ngăn cản? Mây cảnh ngũ hồ có ai dặn đó, mây là cảnh của trời dành cho mình sẵn rồi, ai dặn đâu mà không chịu hưởng. Thì như vậy đó, bây giờ quý vị chịu về không? Cho nên cái câu tự là chẳng về, tự là chẳng về, tức là tự mình không chịu về, về liền được chứ có gì. Thì câu sao mây cảnh ngũ hồ có ai dành, rõ ràng như vậy. Sư thượng đường, nhất pháp có hình gồm động thực, trăm sông chảy xiết biển đua về, sáng đâu chẳng động trời mây nhạt, tưởng tượng tỳ gia một bệnh ông. Tả cảnh hồi cái rốt cuộc thì nói có ông già bệnh ở tỳ gia, ông nào đó ha. Di ma bệnh ác thượng phong bệnh, thượng phong tức là chỉ cho ngài, thượng phong bệnh ác cây gậy bệnh, cây gậy bệnh ác trung la vạn tượng bệnh, trung la vạn tượng bệnh ác phàm cùng thánh bệnh. Quý vị lại biết chỗ bệnh trước khởi chăng, tức là cái chỗ mà trước khi khởi bệnh đó không? Nếu là biết được, tình cùng vô tình đồng một thể, nơi nơi đều đồng chân pháp giới. Nếu chưa như thế, dưa ngọt tột rễ ngọt, dưa đắng gốc cũng đắng. Thì như vậy ngài dùng hai cái phương tiện khéo. Phương tiện đầu á thì di ma bệnh thì tôi bệnh, tôi bệnh thì cây gậy bệnh, cây gậy bệnh thì xung la vạn tượng bệnh đó, phải không? Mà xung la vạn tượng bệnh thì phàm thánh tất cả đều bệnh đó. Như vậy thì cái bệnh của ngài di ma cả là tại sao bệnh? Bởi chúng sanh bệnh cho nên ngài bệnh. Bệnh là gì? Chúng sanh bệnh. Mà chúng sanh bệnh gì ha? Bây giờ chúng sanh bệnh gì nói nghe coi. Đau gan, đau ruột, đau phổi hay là nhức đầu, bệnh cái gì? Cái bệnh của chúng sinh là cái bệnh vô minh vô si đó. Bởi vô minh hay là bởi vô si cho nên không có thấy được cái của báo mà thành bệnh, phải không? Vì vậy mà ngài Di Ma vì thương chúng sinh, chúng sanh bệnh cho nên ngài bệnh. Thì thượng phong này cũng vậy, tức là ngài cũng vậy. Mà cái bệnh đó thì chẳng những cái mê, bệnh là bệnh tại mê, phải không? Mà cái mê đó nếu người mê thì vật cũng mê. Bởi vậy cho nên nói là cây gậy bệnh, xung la vạn tượng bệnh. Mà nếu mê thì đối với phàm, đối với thánh mình đều mê hết, cho nên tất cả đều bệnh. Bây giờ quý vị lại biết chỗ bệnh trước khởi chăng, tức là chỗ mà trước khi khởi bệnh biết không? Nếu biết được thì tình vô tình đồng thể, đồng một thể, nơi nơi đều đồng trên pháp giới. Nếu mình ngộ được trước cái chỗ bệnh, mà trước chỗ bệnh chỗ đó có bệnh không, thì thấy thấu suốt chỗ đó thì tình vô tình đồng một thể. Như vậy là được trên pháp giới. Câu sau là câu châm hôn thôi.